Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam ngày 23 tháng 8 năm 2017. Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này, blogger Huy Phương có bài bình luận về những lời kêu gọi giải cứu ở Việt Nam. Tiếp theo là bài học Anh ngữ sinh động với Phạm Văn. Và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc bằng mục điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard. Và bây giờ là bài bình luận của blogger Huy Phương.
Vào năm 2006, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Nguyễn Thiện Nhân đã nói Bộ sẽ trình Chính phủ đề án cải cách tiền lương nhà giáo đến năm 2010. Nhà giáo có thể sống được bằng đồng lương của mình. Công nhân viên chức nhà nước, ai đi làm cũng phải có đồng lương đủ sống, nói theo câu nói thời thượng, lương không đủ sống, không lẽ cạp đất mà ăn. Đã 11 năm trôi qua, ông Nguyễn Thiện Nhân đã vào Sài Gòn, nắm chức bí thư Thành ủy Sài Gòn, nhưng lương giáo viên giờ này cũng chỉ đủ để cầm hơi qua ngày. Để giải quyết tình trạng này, Việt Nam cần đề xuất thay vì lấy tiền từ các dự án hoang tưởng như tượng đài Hồ Chí Minh, các cổng chào hào nhoáng, có tính cách phô trương thì ông tiến sĩ Lê Trường Tùng, hiệu trưởng trường đại học FPT có một đề xuất khá lạ người là bắt phụ huynh đóng thêm 100.000 đồng ngoài khoản 10 thứ phí tổn mà lâu nay phụ huynh học sinh đã phải oằn lưng ra chịu vì tương lai con em. Quỹ này được mang tên là quỹ giải cứu giáo viên hoặc quỹ khuyến dạy, thực chất là góp tiền để trả thêm lương cho giáo viên nhưng được lý luận là để nâng cao chất lượng giáo dục. Một ví dụ như trường trung học cơ sở Nam Thành Công, Hà Nội, số thu trên mỗi đầu em học sinh lên đến 4 triệu đồng một học kỳ. Con số 100.000 đồng này thực chất là tiền lương trả thêm cho giáo viên, không khác ngày xưa con em học trường tư thục phải đóng tiền trường hàng tháng.
Hiện nay đồng lương của giáo viên công lập thấp nhất là 1 triệu 300.000 đồng, sau 10 năm thâm niên được 3 triệu rưỡi đồng một tháng thì làm sao cho đủ sống. Ông cho rằng cần giải cứu ngay giáo viên các trường tiểu học công lập, vì đó là tương lai của 7,7 triệu học sinh tiểu học công lập. Từ đây giáo viên vào lớp sẽ mặc cảm chính các em học sinh đang đóng tiền để nuôi mình. Chuyện lương tiền là chuyện của nhà nước chứ không phải là trách nhiệm của phụ huynh học sinh. Giải cứu giáo viên như đề nghị của ông tiến sĩ thì ai giải cứu phụ huynh? Đang lo trăm thứ tiền để cho con được ngồi dưới mái trường xã hội chủ nghĩa. Về phía giáo viên, hầu hết không tán thành đề xuất khi còn chút liêm sĩ. Một giáo viên trường tiểu học Ngô Gia Tự, Hà Nội nói, chúng tôi không phải ăn mày trên mồ hôi công sức của phụ huynh học sinh. Một giáo viên khác tại Sài Gòn cho hay cá nhân ông không đồng tình việc lập quỹ để giải cứu giáo viên như là giải cứu dưa hấu, giải cứu thịt lợn rớt giá. Chúng ta cũng đã biết chuyện giải cứu khi một nhóm sinh viên Sài Gòn tình nguyện vay tiền mua 20 tấn dưa với giá cao gấp 6 lần so với thương lái, để giải cứu dưa hấu cho nông dân Quảng Ngãi. Ở Hà Nội thì có phong trào giải cứu thịt lợn để giúp nông dân bị thịt heo rớt giá vì sự chèn ép của thị trường thịt lợn Trung Quốc. Việc chênh lệch của cung cầu trên thị trường là do đường lối chủ trương của chính phủ. Do đảng dắt đường về sản xuất, xuất nhập cảng, vì sao lại phải giải cứu? Chính quyền cho rằng chia sẻ khó khăn là truyền thống của người Việt và giải cứu thịt lợn đang trở thành phong trào lan rộng khắp xã hội, có ý nghĩa nhân văn. Theo đường lối và huấn thị của Hồ Chí Minh, thì giải pháp cơ bản của thực hành dân chủ và tạo sự đồng thuận đoàn kết trong nhân dân là giải pháp nhân dân và chính phủ cùng làm. Ông Hồ cũng nói thêm, không phải chính phủ bỏ ra 10-15 triệu để mở lò máy, làm cái này cái khác, phải đem sức dân, tài dân, của dân để làm cho dân. Phải đem sức dân, tài dân, của dân để làm cho dân, vậy thì đảng và chính phủ ở đâu?
Trong khi đảng, bộ chính trị, cai trị đất nước, ngoài xương máu nhân dân đóng góp cho đảng thắng lợi và cầm quyền, dân còn lo toan trăm thứ thuế, mỗi việc đều kêu dân đóng góp, làm đường, thủy lợi, xây cầu là việc của chính phủ lấy từ tiền thuế của người dân. Nếu dân đã đóng thuế rồi mà việc gì cũng kêu gọi dân đóng góp dưới danh nghĩa mỹ miều cùng làm, nhân dân và nhà nước cùng làm. Nhưng khổ nỗi, nhà nước và nhân dân cùng làm nhưng nhà nước ở vị trí chủ đạo, ở vị thế quyết định. Một số hộ dân tại phường Bắc Hà, Hà Tĩnh phản ánh tới báo chí trong nước về việc phường kêu gọi dân ủng hộ thiện nguyện nhưng lại ra giá tối thiểu 500.000 đồng. Chuyện lo cho thương binh liệt sĩ là việc của nhà nước, sao Hà Nội lại kêu dân đóng tiền để sửa chữa nâng cấp nhà bia tưởng niệm các liệt sĩ hay xây nhà tình nghĩa? Quảng Nam kêu gọi dân đóng tiền để xây nhà văn hóa, Cao Bằng bắt dân đóng tiền xóa đói giảm nghèo, tức là bắt dân ăn lại cái đuôi của dân, chứ chính quyền không móc hầu bao của mình. Một quận ở Đắk Lắk kêu dân đóng góp tiền để chào mừng 30 năm ngày thành lập quận. Hải Phòng đã có lần kêu dân đóng góp để xây dựng công trình nhạc nước cả chục tỷ. Việt Nam bây giờ đã có phong trào giải cứu vỉa hè, giải cứu thịt lợn ế hàng, đến giải cứu món dưa đỏ thặng dư, chưa biết nay mai còn đến món hàng ế ẩm nào nữa. Bây giờ lương giáo viên không đủ sống, cần giải cứu, lại có đề xuất móc túi cha mẹ học sinh. Nay mai đến lượt bệnh nhân phải giải cứu bác sĩ, y tá. Nhân dân sử dụng giao thông giải cứu công an đứng đường, nhân viên cán bộ giải cứu thủ trưởng. Việt Nam hiện nay có mức nợ công trên GDP cao hơn hẳn các nước trong ASEAN, gấp đôi nhiều nước và gấp rưỡi Thái Lan là nước có mức nợ công trên GDP đứng sau Việt Nam. Ai là người giải cứu cho Việt Nam? Chẳng may đảng lâm bệnh thì toàn dân phải hiệp đồng mà giải cứu đảng. Và một ngày kia, tất cả phải đồng lòng đứng dậy để giải cứu cho quê hương.
Blog của nhà báo Huy Phương là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Tiếp theo đây là bài học Anh ngữ do Phạm Văn dẫn giải.
Đây là chương trình Anh ngữ sinh động bài 337. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Ở một bài học trước, chúng ta cùng đọc bài thơ nổi tiếng của thi sĩ Mỹ Robert Frost. Đó là bài Stopping by Woods on a Snowy Evening. Dừng bước ven rừng chiều tuyết phủ. Để kỷ niệm ngày 29 tháng Giêng năm nay là ngày ông mất cách đây 51 năm. Hôm nay xin giới thiệu thêm với quý vị hai bài thơ nổi tiếng cũng của Robert Frost, 1874-1963, đó là bài The Pasture, Đồng Cỏ Xanh, làm năm 1913, và bài The Road Not Taken, Con Đường Không Đi, làm năm 1916. Bài The Pasture đặt ở đầu tập thơ North of Boston, theo Louis Untermeyer, một nhà phê bình về Frost kể lại. Thì khi Frost 19 tuổi, bài thơ đầu tiên của ông được báo Independent đăng. Chỉ có bà mẹ ông rất mừng, còn cả nhà đều e ngại. Ông nội bảo với Frost rằng, ít người làm thơ mà kiếm sống được. Nhưng ông bảo cho con hai này. Ông cho con một năm tùy ý làm thơ, và con phải hứa là trong một năm không kiếm ra tiền thì phải bỏ ý định viết văn thơ, bằng lòng không? Chàng trai trẻ trả lời, xin cho con 20 năm. 20 năm. Cũng theo lời thuật lại thì ông làm bài The Pasture này khi ông và vợ ông giận nhau và ông dùng bài thơ như lời làm lành với vợ. Ông làm bài này năm 1913, lúc ông 39 tuổi. Quý vị để ý đến chữ Totter, T-O-T-T-E-R-S, là đi chập chững, đây là tả cái con bê nhỏ. Và động từ licks, L-I-C-K-S, tức là liếm. Tưởng tượng như bà mẹ săn sóc đứa con, thì riêng con bò nó dùng lưỡi để liếm cho con nó. The pasture. I'm going out to clean the pasture spring. I'll only stop to rake the leaves away and wait to watch the water clear, I may. I shan't be gone long. You come too. I'm going out to fetch the little calf. that standing by the mother is so young it totters when she licks it with her tongue. I shan't be gone long. You come too. Có những chữ khó. Pasture, P-A-S-T-U-R-E là đồng cỏ non. Spring, S-P-R-I-N-G là con suối. Terrek, R-A-K-E là cào lá. Terrek, clear là trở thành trong. To fetch, F-E-T-C-H là đi bắt về. To totter, T-O-T-T-E-R là bước chập chững, không vững như đứa bé. To lick là liếm. Sau đây là phần phỏng dịch. Đồng cỏ xanh. Anh sẽ đi nhặt lá trong dòng suối ven đồng. Chắc anh chỉ dừng lại để vớt lá cây đi. Rồi có lẽ sẽ chờ cho đến khi nước trong. Anh đi không lâu đâu. Em đi với anh không? Anh sẽ đi ra đồng, dẫn con bê nhỏ về. Đang đứng bên bò mẹ, con bê bé tí tí. Mẹ nó lè lưỡi liếm, nó chập chững chạy đi. Anh đi không lâu đâu, em đi với anh đi. Bài thứ hai là bài The Road Not Taken. Tả tâm trạng một người lữ khách dừng chân giữa rừng đầy lá thu vàng. Trước hai ngả đường, lòng phân vân muốn đi cả hai. Nhưng rồi quyết định chọn con đường ít người đi qua. Đinh ninh sẽ có ngày trở lại đường cũ. Nhưng khi đi rồi, đường nọ dẫn sang đường kia, chắc không thể nào trở lại đường cũ. Giữa đời sống của một trại chủ, ở vùng đất ông nội cho và muốn ông trồng trọt, ông đã chọn cuộc đời của một thi sĩ và thầy giáo. Theo giáo sư William Harmon, biên khảo cuốn The Top 500 Poems, published by Columbia University Press, 1992, thì bài thơ này in ở đầu cuốn thơ thứ ba của Frost là cuốn Mountain Interval, năm 1916. Chịu ảnh hưởng của nhà thơ như Emerson và Thoreau, cho nên Frost có nhạc điệu của những bài thơ cổ về đồng quê, ta gọi là thơ điền viên La Mã của Horace. Bucolic Poetry. Richard Ellman và Harold Bloom, những nhà phê bình nổi tiếng, nhận xét rằng thơ ông còn có đặc điểm là dùng ngôn ngữ bình dị, dân dã, utter colloquialism and down to earth, như trong những lời nói hàng ngày, đôi khi gói ghém một triết lý nhân bản, đôi khi sâu xa, đôi khi hóm hỉnh, thường thì khẳng định lạc quan, nhưng cũng có bài bi quan yếm thế về số phận cô đơn của con người trong một vũ trụ vô tình. Loneliness of the individual in an indifferent universe. Hai nhà phê bình kể trên nhận xét rằng có thể phần nào Frost đã chịu ảnh hưởng bởi thơ của nhà thơ Anh Thomas Hardy và nhà thơ xứ Ireland và khôi nguyên của Nobel Prize về văn chương là William Butler Yeats và những tang tóc và bệnh tật trong gia đình Frost. Sau đây là bài The Road Not Taken. The Road Not Taken. Two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both. And be one traveler long I stood, and looked down one as far as I could to where it bent in the undergrowth. Then took the other just as fair, and having perhaps the better claim, because it was a grassy and wanted wear. Though as for that, the passing there had warned them really about the same. And both that morning equally lay in leaves, no step had trodden black. Oh, I kept a first for another day. Yet, knowing how way leads on the way, I doubted if I should ever come back. I shall be telling this with a sigh, somewhere ages and ages hence. Two roads diverged in a wood and I took the one less traveled by, and that has made all the difference. Robert Frost. To diverge nghĩa là rẽ ra, phân ra. Có hai cách đọc. Có thể đọc là diverged hay là diverged. Frost pronounced as diverged. Undergrowth là lùm cây hay là bụi cây thấp. Trodden T-R-O-D-D-E-N, from the verb to tread, T-R-E-A-D, là đi bộ hay là dẫm chân lên, to tread, trod, trodden. Worn, W-O-R-N, past participle of the verb to wear, nghĩa là làm mòn đi. Wanted wear là muốn được chân dẫm lên cho mòn đi. Chữ wear này là một danh từ. Sigh, S-I-G-H, là tiếng thở dài. Hands, từ lúc này. Sau đây quý vị nghe phần dịch nguyên văn. Con đường không chọn đi. Hai con đường rẽ ra trong một khu rừng đầy lá vàng. Tiếc rằng ta không đi được cả hai. Và là người lữ khách, ta đứng lại nhìn theo một con đường tới tận chỗ nó ngoặt vào bụi cây. Rồi chọn con đường kia cũng đẹp, có lẽ còn đáng chọn hơn, vì đầy cỏ rậm và muốn được dẫm mòn đi. Tuy rằng vết chân người qua lại cũng làm hai đường mòn như nhau. Và cả hai con đường sáng hôm ấy đầy lá vàng, chưa có bước chân nào dẫm lên làm đen mòn đi. Ồ, ta giữ con đường đầu để dành cho hôm khác. Tuy nhiên, biết rằng đường nọ dẫn sang đường kia, ta không chắc mình có dịp nào trở lại đường cũ. Ta sẽ kể lại chuyện này với thở dài luyến tiếc. Vào một nơi nào đó, cách đây bao nhiêu năm nữa, hai con đường rẽ ra trong khu rừng, và ta thì chọn con đường ít người qua lại, và đó là khác biệt thay đổi nhất đời ta. Sau đây là phần phỏng dịch, đường chia đôi ngả. Lá vàng hai ngả trong rừng, bâng khuâng chẳng thể đi cùng cả đôi. Dừng chân lữ khách bồi hồi, dõi theo một nẻo khuất vời lùm cây. Nhủ lòng ta chọn đường này, cỏ xanh chưa có dấu giày dẫm qua. Kẻ đi người lại gần xa, cả hai rồi cũng đen nhòa như nhau. Hai đường buổi sáng hôm sau, lá cây rụng phủ một màu vàng ươm. Biết rằng ngày khác cũng còn, chắc đâu trở lại lối mòn rừng mơ. Ngậm ngùi kể lại chuyện xưa, đường chia đôi ngả bên bờ, còn ta chọn đi đường vắng không nhà. Một đời thay đổi, một xa bước đầu. Quý vị có thể nghe bài thơ The Road Not Taken do chính Robert Frost đọc bằng cách bấm vào. You can listen to Frost's voice reading this poem by going to http://www.youtube/com/watch=TCH?V=IE2Px1 and feature equal YouTube_G_data_player. Hay quý vị có thể vào Google, bấm vào Frost Reads The Road Not Taken. Tới bài học hôm nay thì quý vị đã đi gần hết chặng cuối của chương trình Anh ngữ sinh động. Từ bài đầu với những câu chào hỏi ngắn, qua các mẫu đàm thoại và giao dịch thương mại, tới những điểm văn phạm như cách dùng subjunctive. Và cuối cùng, chúng ta tới trình độ cao của một sinh ngữ, đó là ngôn ngữ của thơ, nghĩa là âm thanh, nhịp điệu và hình ảnh ẩn dụ, quyện lấy nhau làm người đọc thơ và người nghe thơ rung động qua câu chuyện trong bài thơ. Quý vị hãy chọn những bài thơ mình thích, đọc nhiều lần, cho thuộc, luyện miệng và lưỡi để phát âm cho chính xác. Chúc quý vị chỉ trí theo dõi các bài học khác của VOA, trau dồi vốn liếng ngoại ngữ để từ đó tiến xa hơn trong nghề nghiệp, cũng như nuôi dưỡng lòng thích thú và tự tin vào khả năng sinh ngữ của mình. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong một bài học khác.
Và bây giờ là mục điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ. Chào mừng các bạn đến với chương trình top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard 100. Những fan hâm mộ của bản nhạc Latin quyến rũ đang gây sốt toàn cầu sẽ lại phấn khích khi bản hit này tiếp tục thống trị bảng xếp hạng. Tuy nhiên, đã có một bản hit mới lọt vào top 5 tuần này cùng những thay đổi trên các vị trí. Hãy cùng khám phá. Trên vị trí số 5 chính là gương mặt mới của tuần này, Charlie Puth với Attention. Nam ca sĩ 25 tuổi chính là người sáng tác và sản xuất ca khúc này. Anh đã tiến hai bậc để lọt vào top 5 lần đầu tiên với ca khúc của thể loại nhạc pop rock này. Đây là bài hát chính từ album studio thứ 2 sắp được ra mắt của anh có tên Voice Notes. Kể từ khi ra mắt vào giữa tháng 4, bản nhạc với các yếu tố mang âm hưởng funk của thập niên 80 đã lọt vào top 10 của nhiều bảng xếp hạng trên thế giới từ châu Mỹ tới châu Âu và châu Á. Ý tưởng ban đầu cho Attention này nở vào năm 2016 khi Charlie Puth bắt đầu ghi âm một vài giai điệu cho bài hát này trong chuyến lưu diễn của anh ở Nhật Bản. Nam ca sĩ người New Jersey lần đầu tiên giới thiệu bài hát này tại một triển lãm âm nhạc ở Los Angeles hôm 19 tháng 4. Hai ngày sau đó, Charlie chính thức ra mắt Attention và đây là bài hát thứ 3 của anh lọt vào top 10 của Billboard và là bài hát đầu tiên lọt vào top 5 trong đó anh thể hiện với tư cách nghệ sĩ solo. Tiến lên một bậc trong tuần này là nhóm nhạc rock Imagine Dragons, sau 2 tuần đứng trên vị trí số 5 với Believer. Các chàng trai của nhóm nhạc đến từ Las Vegas đã thống trị 3 hạng mục của nhạc rock trên Billboard với bản hit này trong vài tháng qua và vẫn đang tiếp tục trong tuần này. Không chỉ có những bản hit nổi danh, 4 chàng trai của Imagine Dragons còn được yêu thích bởi những tấm lòng nhân ái khi hàng năm họ tổ chức một buổi hòa nhạc gây quỹ ủng hộ những nạn nhân ung thư. Nghĩa cử từ thiện này xuất phát từ đâu? Chúng ta sẽ biết ngay sau đây. I was broken from a young age, taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, took to me, shook at me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the... Imagine Dragons sẽ có gala âm nhạc hàng năm lần thứ tư tại Caesars Palace ở Las Vegas vào ngày 25 tháng 8. Believer chính là tên của gala âm nhạc năm nay, trong đó nhóm nhạc hy vọng sẽ gây quỹ được $750,000 để tài trợ cho các gia đình có nạn nhân ung thư là trẻ em để trang trải chi phí điều trị. Cách đây 4 năm, một fan hâm mộ của nhóm cũng là một nạn nhân ung thư qua đời lúc 16 tuổi. Tyler Robinson khi còn đang điều trị ung thư đã được anh trai mình đưa đến buổi hòa nhạc của nhóm mà Tyler yêu thích và tại đó Imagine Dragons đã dành tặng bài hát yêu thích It's Time cho Tyler. Ngay sau khi Tyler qua đời năm 2013, nhóm nhạc bắt đầu tổ chức chương trình gala này hàng năm. Trở lại với bảng xếp hạng, trên vị trí số 3 vẫn là French Montana và Swae với Unforgettable. Cặp đôi rapper đã lọt vào nhóm 5 thứ hạng cao nhất cách đây 2 tuần và đây là vị trí cao nhất trên Billboard mà cả hai cùng đạt được với tư cách là nghệ sĩ solo trong sự nghiệp của mình. Tuy nhiên, trong chương trình Radio Breakfast Club phát trực tiếp gần đây, French Montana, ca sĩ chính của bản hit đang được yêu thích này, đã không thể nhớ được tên của nhà sản xuất khi được hỏi. Nhóm On My Talk chính là những bộ não đứng sau bảng nhạc được coi là một trong những bài hát nóng bỏng nhất của mùa hè năm nay. Push up against me, boy, she tips it. lọt vào top 10 trên nhiều bảng xếp hạng trên thế giới. Unforgettable dường như đang trên đường trở thành một bản hit như đúng tên gọi của nó, không thể nào quên. Và Unforgettable giờ đây đã có thêm một bản remix với sự góp giọng của nữ danh ca nổi tiếng Mariah Carey, giọng ca mềm mại và ngọt ngào của một trong những nghệ sĩ bán chạy nhất trong làng âm nhạc Mỹ đã làm cho bản remix của Unforgettable vô cùng quyến rũ. Còn trên vị trí Á quân vẫn là sự hợp tác của DJ Khaled, Rihanna và Bryson Tiller trong Wild Thoughts. Đây là tuần thứ ba liên tiếp bản nhạc đang thống trị các hạng mục R&B và Hip Hop của Billboard. Đứng trên vị trí này kể từ khi trở lại vị trí Á quân hồi đầu tháng, Wild Thoughts cũng đang nằm trong top 5 của danh sách những bài hát đang được yêu thích nhất mùa hè trên Billboard. Bản nhạc đã hai lần giành đĩa bạch kim ở Mỹ, cũng được đề cử cho hạng mục bài hát mùa hè của năm của giải thưởng MTV Video Music Awards sẽ được trao vào cuối tuần này.
Taking. I heard it got these going crazy. Yeah, I treat you like a lady, lady. Till you burned out cremation.
Giọng ca ngọt ngào trong bài hát này chính là Rihanna, cô ca sĩ từ hòn đảo xinh đẹp Barbados, vừa tung ra một dòng thời trang tất mang tên cô, trên đó in những hình ảnh nổi tiếng của cô trên thảm đỏ. Trong tuần qua, cô ca sĩ 29 tuổi cũng đã mua một ngôi nhà trị giá hơn 6 triệu đô la ở Beverly Hills, nơi sinh sống của những nghệ sĩ danh tiếng nhất của Hollywood. Có thể nói Rihanna đang ở vào thời hoàng kim của sự nghiệp, với những bản hit luôn đứng đầu Billboard và danh tiếng của cô không ngừng tăng lên. Và các bạn biết không, đây đã là tuần thứ 14 Luis Fonsi, Justin Bieber và Daddy Yankee thống lĩnh bảng xếp hạng với Despacito. Với thành tích này, bộ tam gồm có hai chàng trai xứ Puerto Rico và ngôi sao nhạc pop Canada đã tham gia vào nhóm những nghệ sĩ chỉ đứng sau Mariah Carey và Boyz II Men về số tuần thống trị Billboard. Hiện Despacito chỉ sau One Sweet Day của Mariah Carey và Boyz II Men 2 tuần, một kỷ lục cao nhất mọi thời đại mà họ đã nắm giữ trong hơn 2 thập niên qua. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firmo las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo. Với 14 tuần đứng trên vị trí cao nhất của Billboard, Despacito đã đuổi kịp thành tích của Macarena, một bản nhạc Latin từng gây sốt toàn cầu vào giữa thập niên 1990. Và dường như cơn sốt Despacito vẫn tiếp tục lan tỏa khi sự kết hợp của âm hưởng reggaeton và cái nắng gió của vùng biển Caribe trong bài hát làm cho mọi người không thể cưỡng lại nổi sự quyến rũ của nó. Chúng ta hãy cùng xem liệu Despacito có vượt qua kỷ lục của Macarena để trở thành bản nhạc Latin thành công nhất mọi thời đại hay không. Hẹn gặp lại các bạn vào giờ này tuần tới để khám phá bảng xếp hạng mới nhất. Chúc các bạn một cuối tuần vui vẻ. Buổi phát thanh Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại trong buổi phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ tối nay, được phát trực tiếp trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.